Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt. Tập 3. Tác giả: Tỳ Khưu Giới Đức. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Mùa an cư thứ tư. Tin Đức Phật về, cả rừng trúc như xôn xao hẳn lên. Dường như nắng thì trong hơn, dịu hơn, và mây bay cũng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Rồi muôn chim chợt nhiên ca hót vang lừng, sự sống trôi chảy dạt dào, tuôn tràn khắp đầu cây ngọn cỏ. Tôn giả Kondanya Uruvelakasapa, Patiya và Mahamoggallana dẫn theo Nanda và Rahula đi đón ngài. Cả hai nhóm tỳ khưu đảnh lễ nhau, rồi theo sự hướng dẫn của tôn giả Mahamoggallana, họ tản mát đến các cốc liêu đã được sắp đặt sẵn. Sau khi thăm hỏi các vị trưởng lão, Đức Phật ngồi xuống cho vừa tầm Rahula, cất giọng dịu dàng. Còn học được có nhiều không, Rahula?
Nhiều lắm, bạch Đức Thế Tôn.
Rồi chú bé sẽ gì liến thoáng tiếc. Tôn giả Mahamoggallana dạy hài nhi nhiều lắm, không những bắt học thuộc mà còn thực hành nữa. Hài nhi còn được đi bát nữa. Đức vua Seniya Bimbisara và hoàng hậu Videhi thường cho thị nữ mang đến cho hài nhi rất nhiều thực phẩm ngon, có cả mật, đường, sữa và rất nhiều trái cây. Nếu con dùng không hết thì phải làm sao? Trước khi dùng, hài nhi lựa thứ gì ngon nhất, tốt nhất, dâng thầy, các vị trưởng lão và cả chú Nanda nữa. Ừ, vậy là ngoan lắm. Rahula nụ cười tươi rạng gật đầu, trông có vẻ ốm gầy nhưng khá rắn rỏi. Đức Phật nắm tay Rahula bước đi. Thế nào hở Nanda? Đức Phật quay qua nói chuyện với ông Hoàng Si Tình. Ở đây khung cảnh mát mẻ thanh bình, tâm các vị trưởng lão cũng thanh bình và mát mẻ. Còn ông, tại sao, ngọn lửa nào, lửa ngọn hay lửa than, cứ thiêu đốt tim gan, làm cho sắc mặt ông héo khô và tàn tạ như thế? Đệ tử sẽ cố gắng. Nanda cúi đầu đáp, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Không cần phải cố gắng nhiều lắm đâu, Nanda. Đức Phật ân cần giáo giới. Chỉ việc thở thôi, thở cho điều hòa, và chỉ cần an trú liên tục, nhất tâm trên hơi thở, thì lửa ngọn, lửa than gì, chúng cũng tự động tắt ngấm. Đừng tự hại mình nữa, Nanda. Tỳ khưu Nanda cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng vì lửa lòng vẫn chưa tắt chưa nguôi, còn Đức Phật thì thấy chưa phải thời nên không nói nhiều. Qua mùa nắng mà trúc lâm vẫn xanh tốt, đây đó có đào thêm giếng, các công trình nơi này nơi khác dường như có gia cố thêm cho chắc bền hơn. Tại hương phòng, thì giả Upavana đã đốt hai ngọn nến để hút khí ẩm, xong một lò trầm để xua khí tạp. Đức Phật ngồi lắng nghe công việc tại Trúc Lâm trong gần 4 tháng qua do tôn giả Mahamoggallana tường trình. Đức Phật hài lòng vì Trúc Lâm vẫn phát triển bình thường, còn có thêm mấy trăm tân tỳ khưu tại Kinh Thành và các nơi khác gửi về. Đức Phật đặc biệt lưu ý các tôn giả Mahamoggallana, Kondanya, Uruvela, Kassapa, Patija đối với một số tỳ khưu mới gia nhập. Họ thiếu trình độ giáo dục sơ đẳng, tính khí nông nổi, cả tác phong và tư cách lúc ăn nói, lúc trì bình khất thực, dễ làm mất niềm tin của đại chúng. Điều này quan trọng lắm đó. Phải lưu tâm nhắc nhở giáo giới họ một cách thường xuyên. Như vậy là chúng ta còn thiếu giáo thọ sư. Sau an cư mùa mưa, phải rút Sariputta và một số các trưởng lão ở các nơi khác về đây phụ giúp. Kỳ viên, chừng hơn 10 năm sau mới hội đủ nhân duyên phát triển. Lại nữa, trong mấy năm tới, các quốc độ bên bờ bắc sông Ganga sẽ có rất nhiều việc làm. Các vị tỳ khưu A-la-hán ưu tú phải phát tâm, phải khởi tâm, phải vận dụng từ, nhẫn, xả và các phương tiện trí nhiều hơn nữa. Hiện nay, các lực lượng chống đối yên lắng một thời gian nhưng vẫn còn âm ỉ ở đâu đó. Có lẽ phải hỗ trợ thêm duyên lành. Ít năm sau, ở vùng này mới yên được. Hôm kia, Đức Phật đi trì bình khất thực một mình, sau đó lên thẳng núi Gizihakuta, linh thiếu, ở trong một hang đá. Đêm ấy, Ngài phóng hào quang 6 màu, vì biết là hội chúng chư thiên và phi nhân đã đến. Thêm vào đó, núi linh thiếu cũng sáng rực lên bởi thần lực của chư thiên. Tứ đại thiên vương dẫn thuộc hạ tùy tùng đến rất đông. Trình diện Đức Phật, một số thần dân đại biểu để đảnh lễ Ngài, chào mừng Ngài, tán thán Ngài và dĩ nhiên còn muốn nghe Pháp nữa. Đạp Văn Thiên Dương Vesavana, cai quản phương Bắc, có thân màu lục, dương bào, y giáp, mũ miệng đều màu lục, tay phải cầm cờ chiến thắng, trên tay trái có con chuột màu bạc phun ngọc. Tháp tùng Bắc Thiên Dương có rất nhiều chư thiên dạ xoa và loài kim xí điểu Suppana và Sitra. Tăng trưởng Thiên Dương Viruha trị vì phương Nam, có thân màu xanh, dương bào, y giáp, mũ miệng đều màu xanh, tay cầm thanh gươm xanh, biểu tượng trí tuệ chém vô minh. Tháp tùng Nam Thiên Dương cũng rất đông chư thiên dạ xoa và cư bàn trà Kumhanda trì quốc Thiên Dương Thatarata, lãnh nhiệm phương Đông, có thân màu trắng, dương bào, y giáp, mũ miệng đều màu trắng, tay cầm cây đàn đặc biệt của cõi trời. Mỗi lần đàn lên là làm cho tâm của người nghe trở nên thanh tịnh. Tháp tùng Đông Thiên Dương cũng có hàng trăm chư thiên dạ xoa và rất đông càng thác bà với nhiều cây đàn hình thù kỳ dị, đủ để tạo nên một dàn nhạc vi diệu. Thứ tư là quản mục Thiên Dương Virupaka, có thân màu đỏ, dương bào, y giáp, mũ miệng đều màu đỏ, tay phải cầm con rắn canh giữ ngọc Mani. Tháp tùng Tây Thiên Dương cũng có cả một hội chúng chư thiên dạ xoa và rất nhiều rồng Naga. Cả bốn hội chúng này dân tụ đầy đặt cả không gian. Một số đến chỉ vì tò mò, muốn chiêm ngưỡng quý tướng và mỹ tướng của Đức Thế Tôn. Một số đến chỉ muốn hợp tấu vài khúc nhạc để ca tụng tán thán oai đức của bậc toàn giác đã chấn động các cõi trời. Một số dạ xoa chưa có đức tin thì hờ hững đứng một bên hoặc bỏ đi ra bên ngoài. Còn một số đông thiên chúng dạ xoa, sau khi nghe Pháp, họ đồng thuận quy y, rồi phát lời nguyện, hộ trì tăng chúng, giáo Pháp cho được dài lâu. Hoan hỷ về thời Pháp, kính ngưỡng hào quang thù thắng của Đức Phật, thì quốc Thiên Dương nâng cây đàn lên như một vị nhạc trưởng điêu luyện, với mấy ngón tay bạch ngọc vừa vuốt nhẹ dây đàn là cả dàn âm thanh của Càn Thác Bà như đồng lúc khởi tấu một khúc nhạc chưa hề có ở nhân gian. Và lạ lùng làm sao, đằng sau âm điệu du dương trầm bổng là mùi hương của cây, của lá, của hoa, của những hương liệu dị kỳ tỏa ngát giữa không gian. Chưa thôi, giữa dòng âm thanh như những làn sóng thanh khí mềm mại, uyển chuyển dịu dàng, như nâng bổng tâm hồn lên cao mãi, như hòa nhập với mây xanh, là lời ca phiếu diễu phiêu bồng bằng ngôn ngữ của cõi trời, không phải ai cũng nghe được, cũng hiểu được. Đức Phật mỉm nụ hoa sen, lắng nghe thử mấy ông trời nhạc sĩ này ca tấu cái gì. Họ ca rằng: diễm tuyệt làm sao, huyền nhiệm xiết bao, như dần mây trắng kết thành đài hoa. Người hiện xuống giữa trần gian, sạch trong vô nhiễm, như hạo khí nghiêng chao đỉnh Sinaru, nghiêng chao thiên vương bốn cõi. Người bước ra khỏi Mara, bước ra khỏi vô minh tối ám, như một mặt trời, như một dần trăng, hợp hôn giờ hoàng đạo, giáo pháp bất tử của người, ban phát bởi từ tâm và trí tuệ, lừng lững giữa vô cùng, lừng lững giữa thế gian, lừng lững không thời gian, chưa bao giờ lặng tắt. Đến ngang đây thì, âm ba, cung bậc thay đổi đột ngột, như réo rắt hơn, dịu dạt hơn, tình tứ hơn. Ôi người ôi, có thấy chăng, như chiếc cầu vồng lung linh bảy sắc, vút qua giữa nghìn trùng hư vô, vút qua giữa bích bùng khổ đau sự chết, để đón em bất diệt vô sinh, để đón tình yêu Nibbana tinh khôi vĩnh cửu. Chàng Càn Thác Bà hát ca, nàng Dạ Xoa khiêu vũ, từ cung điện miền đông dập dờn xiêm lụa, đến bảo tháp non tây yêu kiều tiên nữ, và cả bắc nam thánh thót cung đàn. Ôi trái tim nhịp đập miên man, trào cảm xúc hương mạn thù thơm ngát, víu bắt hạt sương như đôi mắt em long lanh tinh anh trong suốt, víu bắt niềm vui như mùa xuân em tươi rạng nụ cười, và nắng ấm sát na tâm lấp lánh tiếng lời, cho từng hạt bụi đời thành giọt bảo châu trong vắt. Đến đây thì ca từ âm tiết có vẻ chậm rãi, yên bình và thanh thản. Ôi trần gian có nghe chăng, ngàn lá ngàn hoa nảy hương nảy ngọc, và gió và mây hòa chan náo nức, biển thẳm non sâu phơi phới hỉ hoan, giáo hội đức tôn sư mở sáng con đường, vô lượng a tăng kỳ cung nghinh chiêm bái. Hãy lắng nghe ca từ, chim ca lăng tần già líu lo mê mãi, tán thán người nhân cách thiên thu, tán thán người mở xiềng xích ngục tù, cho vô lượng chúng sinh duyên lành siêu thoát, cho trời và người thanh bình an lạc.
Khúc hợp xướng chấm dứt, cả bốn hội chúng đồng reo hò, rung chuyển cả không gian. Đức Phật nói, này, Trì Quốc Thiên Vương, người và hội chúng càng thác bà của người ca tụng, tán thán Như Lai, mà sao ở đấy có lẫn lộn một khúc tình ca như thế? Chúng đệ tử chỉ biết cúng dường bằng ngôn ngữ và âm thanh. Trì Quốc Thiên Vương đáp, và đấy là tấm lòng của chúng đệ tử và Đức Thế Tôn. Nó hay đấy. Đức Phật mỉm cười. Như Lai mong rằng các ngươi hộ trì chánh pháp cũng hay như thế. Tứ Đại Thiên Vương đồng khấu đầu phát nguyện. Tất thảy chúng đệ tử sẽ đồng tâm hộ trì Tam Bảo và hộ trì quốc độ. Tuy nhiên bạch Đức Thế Tôn, trong hội chúng do chúng con cai quản, vẫn còn rất nhiều dạ xoa, nhiều thần lực và ít thần lực, chúng không tin tưởng Tam Bảo, vẫn đang còn sống với ác giới, bất chánh, tà tâm. Chuyện đã xảy ra, đang xảy ra, nơi này và nơi kia. Chúng hủy bán Tam Bảo, phá rối sự tu tập của tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Vậy trong bốn chúng khi đang an cư tu tập ở bất cứ đâu, dẫu trong rừng sâu động vắng, nghĩa địa miếu hoang, giữa xóm làng, nếu cảm thấy bất an sợ hãi, cảm giác sợ phi nhân quấy phá, thì xin Đức Thế Tôn cho phép họ đọc to lên, đọc tụng lớn tiếng tên của những dạ xoa, đại dạ xoa, quân sư, đại quân sư có nhiều oai lực, có nhiều thần lực sau đây, thì tức khắc sẽ được an ổn. Đó là Indra, Soma và Varuna, Bharadvaja, Pajapati, Kandana, Kamasetha, Kinugandhu, Nigandhu, Panada và Upamana. Đức Phật chấp thuận, họ vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Ngài, rồi biến mất giữa không gian. Một tháng an cư diễn ra bình thường, Đức Phật thuyết rất nhiều thời pháp ở đây và cũng rất nhiều thời pháp ở núi Linh Thứ. Đặc biệt, Đức Phật thuyết một thời pháp nói về trị quốc an dân, phải cải cách chính sách cho dân giàu nước mạnh, muôn người an vui hạnh phúc tại triều đình Đức Vua Siniya Bimbisara, gồm 10 điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là rà soát lại các tội tử hình, tội chung thân khổ sai, giảm miễn các hình phạt quá đau đớn về thân thể. Các hình thức như lóc thịt, năm ngựa phanh thây, chặt đầu ba khúc, chặt tay, chặt chân đều phải bị bãi bỏ, chỉ gia trọng tội hình bằng cách tăng gia sản xuất, làm việc tại các xưởng công nghệ, và do thành quả lao động, các năm tù tội sẽ được giảm khinh. Thứ hai là các ông chủ ngân hàng giảm bớt tiền cho vay quá nặng lãi. Các ông chủ nghiệp đoàn, chủ các công nghệ công xưởng phải trả đồng lương cho thầy thợ tương ứng khả năng và sức lao động để cho họ đủ ăn đủ mặc. Thứ ba là tôn kính cúng dường các sa môn đạo sĩ, giữ gìn truyền thống văn hóa, các phong tục mỹ tục, các lễ tiết lễ hội, cúng tế tổ tiên và mùa màng. Thứ tư, người cày phải có ruộng, giảm thuế nông nghiệp, cung cấp phân giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, khuyến khích các ngành nghề thủ công, giảm bớt thuế má lâm sản, khoáng sản và hải sản. Thứ năm là cấm ngược đãi, áp bức nữ giới, đối xử tốt với gia nhân, người làm công, với chiên đà la. Thứ sáu là khuyến khích sự học cho con em, cấm bóc lột sức lao động trẻ em. Thứ bảy là lập các trại chẩn bần cứu tế, mở bệnh xá, chữa bệnh cho dân và cấp phát thuốc men cho dân. Thứ 8, mở thêm các hí đường lộ thiên, các nhà nghỉ công cộng, cơ sở vệ sinh, làm thêm các công viên, vườn hoa, trồng thêm cây xanh. Thứ 9, nạo vét kênh mương, đào thêm giếng nước ở các trấn thành cũng như ở xóm làng. Thứ 10, cấm buôn bán người, làm nô lệ, cấm giết súc vật để cúng tế. Do chính sách cải cách tiến bộ vì dân và cho dân thật sự được giáo hóa bởi Đức Phật, nên uy tín của giáo hội ăn sâu vào quần chúng. Các giáo phái khác ở đây vẫn được đức vua tôn trọng đối xử công bằng, nhưng họ cũng bị co cụm dần trước sự phát triển lớn mạnh của giáo pháp chân chánh, đầy lẽ phải và tình thương giữa cuộc đời và trong lòng người.
Chuyện tình của chàng nhạc sĩ Càn Thác Bà.
Sớm hôm kia, không thông báo với ai, Đức Phật ôm bát đi khất thực một mình. Sau khi thấy vật thực vừa đủ dùng, Ngài ra phía ngoại ô, đi mãi về hướng đông thành Vương Xá, Rajagaha, tại làng Ambasanda, trên núi Vediyaka, Đức Phật ngồi dưới gốc cây độ ngọ. Vì trời mưa lất phất và gió lạnh, Ngài tìm vào hang động Indasala để nghỉ trưa, sau đó trú sâu vào đại định, là nơi tĩnh cư của Bậc Thánh. Đức Phật thấy có sự hữu duyên để hóa độ một chúng sinh lớn, nên Ngài tìm đến đây. Trời Sakka vừa được Tứ Đại Thiên Vương lên chầu kể lại là vừa xuống Veluvana để thăm viếng Đức Phật, sau đó tấu nhạc ca, rải hoa hương tán thán Ngài như thế nào. Trời Sakka mấy lúc này cơ thể rịn mồ hôi mệt mỏi, rã rời, dường như không còn hơi sức, màu sắc thiên bào và những tràng hoa mau phai nhạt, cảm giác chán nản ngũ dục. Biết đó là dấu hiệu sắp từ giả cõi đời, nên muốn xuống hầu Phật để nghe Ngài giáo giới. Giấu chuyện buồn của mình, trời Sakka cười vui rồi nói: các vị đã phỏng tay trên của ta, ta cũng đang muốn xuống đảnh lễ tán thán Ngài, sau đó sẽ hỏi Ngài vài câu hỏi quan trọng về sự sinh tử, về sự vui khổ của đời người. Một bậc chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian là khó lắm, chư vị biết không? Vâng, hy hữu lắm, vậy thì Thiên Chủ cứ đi, thưa Thiên Chủ. Ừ, ta sẽ đi, vậy thì ta cùng với chúng chư thiên mang theo vị nhạc trưởng của thiên đình có được không? Được lắm, quý hóa lắm. Sau khi Tứ Đại Thiên Vương đi rồi, trời Sakka cho triệu tập chúng thiên nam thiên nữ 33 tòa cung điện, nói lý do cuộc thăm viếng này. Ai cũng hoan hỷ chuẩn bị sắc phục, mũ miệng, trang điểm châu ngọc sáng ngời, phướng lọng rực rỡ, hoa hương thơm ngát. Đế Thích cho gọi viên nhạc trưởng phụ trách ban ca vũ nhạc thiên đình là Panchasika đến. Panchasika là ai? Cả thiên đình hầu như ai cũng cảm thương chuyện tình của chàng nhạc sĩ tài hoa này. Các bậc có thắng trí kể lại rằng, thời Phật Kassapa, chàng là một trẻ chăn bò lêu lổng ham chơi, ca hát líu lo suốt ngày như trẻ nít. Lớn lên, cái tính ham chơi lêu lổng vẫn y như cũ, không chịu làm người lớn. Được cái là chàng kính tinh Tam Bảo, luôn luôn tìm cách phục vụ Đức Phật và chư tăng. Nghiệp ấy mệnh chung, chàng hóa sinh làm con của Càn Thác Bà, nhạc sĩ trưởng của thiên đình. Vì không thích làm người lớn, tính khí thói quen sao thì nghiệp tạo như vậy, nên hình dốc chàng như chú tiên đồng mẫm mỉm. Da dẻ hồng hào, với năm chỏm tóc trên đầu, ai cũng gọi là Panchasika, lâu trở thành tên. do mầm giống cầm ca nối nghiệp cha Panchasika phụ trách ban ca vũ nhạc kịch của cung đình. Nghệ sĩ là giống đa tình, chàng yêu si mê cô tiên nữ Sunriya Vachasa, con của tiên ông Timbaru. Nhưng trái ngang thay, cô tiên nữ này không yêu chàng, cậu tiên càng thác bà con nít, trông như trái đào có năm chỏm tóc ấy, mà lại yêu thương Sikkhati là con trai của Matali, người đánh xe thân cận của Sakka. Đế thích nói với viên nhạc sĩ trưởng, này, Panchasika, con có chuẩn bị sẵn được một bản nhạc, một ca từ nào tối thượng để dâng tặng bậc chánh đẳng giác không? Dạ thưa có ạ, một khúc nhạc ca tuyệt vời. Panchasika nghĩ là tuyệt vời, vì thất tình, chàng nhạc sĩ đã sáng tác một ca khúc như tiếng nhạc lòng chưa thổ lộ với ai, chưa tấu cho ai nghe. Hôm nay, chàng muốn dâng lên Đức Thế Tôn nhạc khúc với ca từ vi diệu ấy như được chắt ra từ máu của trái tim chàng, và đấy chính là biểu lộ sự kính trọng tối thượng của chàng với Đức Thế Tôn. Thế là tốt. Này, Panchasika, ta nhờ ngươi một việc có được không? Xin Thiên Chủ cứ nói. Đến viếng thăm Đức Thế Tôn có vẻ đường đột như thế này ta rất ngại. Các đức chánh đẳng giác thường thích chỗ an cư tĩnh lặng. Vậy thì làm thế nào khúc nhạc ca của ngươi khi lọt vào tai Đức Thế Tôn mà không quấy nhiễu ngài lại còn như bước thăm dò, để rồi sau đó ta được ngài cho tiếp kiến được chăng? Dễ dàng thôi thưa Thiên Chủ, Panchasika tự tin đáp. Lời ca tiếng nhạc của con thì tảng đá cũng phải nghiêng tai, gió bão đi qua cũng phải ngưng lại, và những đám mây lang thang giang hồ kia cũng phải dừng chân giây lát để thảng thốt mà lắng nghe đó. Thiên Chủ cứ yên chí đi, Đức Thế Tôn sẽ tiếp ngài bởi lời ca tiếng hát và khúc nhạc cầm vi diệu của con. Ừ, vậy thì như thế này, Panchasika, hiện giờ Đức Thế Tôn đang ở tại làng Ambasanda, núi Vediyaka, trong hang động Indasala, phía đông thành Rajagaha. Khi xuống dưới đó, ta và hội chúng dư thiên sẽ ngự giữa làng, xung quanh núi, còn ngươi thì tìm đến chỗ phải lẽ, không gần quá, không xa quá, chiếc vừa đủ cho tiếng nhạc du dương của nhà ngươi lọt vào tai ngài mà không làm phiền rộn ngài, được chăng? Chú tiên đồng năm chỏm tóc tuân mệnh. Thế là từng đám mây đủ màu sáng rực, chói ngời giữa không gian, trong đêm, thoáng chốc, đã bay đến nơi dự định. Họ ngự lác đác giữa làng và xung quanh núi Vediyaka. Lúc ấy đêm chưa khuya, dân chúng quanh vùng hớt hải, ngạc nhiên vùng thức dậy, họ ào ào ra sân ra vườn. Núi Vediyaka có lẽ bị cháy. Núi Vediyaka có lửa sáng rực. Bên trên ngôi làng Ambasanda cũng thế. Có bậc thức giả nhiều kiến văn, chăm chú nhìn hiện tượng lạ, nói rằng, không phải đâu chư vị, giữa hư không thế kia thì đâu có cỏ, có rác, có cây khô mà lửa cháy. Đúng rồi, vậy thì cái gì mà sáng rực vậy? Có lẽ đó là ánh sáng của chư tiên ở cõi trời. Vậy hả? Họ hiện xuống đây làm gì? À, để xem nào. Một người nói, ở núi Vediyaka, chắc hẳn có bậc đại thánh nhân nào ngụ cư ở đó rồi chăng? Đây là hiện tượng chư tiên xuống chầu. Phải rồi, nghe nói hồi trưa nay có đại sa môn Gotama đi sâu vào trong đó. Vậy là đúng rồi. Vậy thì sớm mai chúng ta hãy vào đảnh lễ, cúng dường ngài cho có phước, là vị đại A-la-hán đó. Trong lúc ấy, Panchasika cầm cây đàn Beluva, cẩn trọng tìm chỗ vừa tầm, đứng không gần,
không xa hang núi Indasala. Lựa tìm một chỗ ngồi, lắng nghe hướng gió, chàng dạo đầu một khúc nhạc như âm thanh tự nhiên giữa đất trời. Đó là tiếng lá reo qua cành trúc, tiếng suối chảy giữa khe sâu, là tiếng muôn chim hợp tấu giữa rừng xuân. Chàng nhạc sĩ nghĩ thầm, ta không dám đánh lừa lỗ tai của Đức Đại Giác, nhưng ta phải lấy âm thanh tự nhiên ấy chuyển mạch, chuyển tiết tấu để đi vào khúc đàn lòng của ta mới không đột ngột. Panchasika bèn nghĩ tiếp rằng, vậy cũng chưa đủ, chưa xứng với danh tài của ta. Bọn Càng Thác Bà nhạc sĩ tỉnh lẻ thuộc hạ của Trì Quốc Thiên Dương kia, khi tấu nhạc, nhạc còn tỏa mùi hương của lá, của hoa, thì ta cũng cho vào nhạc những hương liệu của cõi trời mà nhân gian này không có được. Thế rồi, khúc nhạc quyện lẫn với ca từ vi diệu, quyện lẫn với những mùi hương lạ lùng đã được tấu lên, được hát lên, tha thiết, mê ly, say đắm, làm sao xuyến cả trời đất cỏ cây. Đức Phật lúc ấy đã xuất định, Ngài biết mọi chuyện, Ngài biết rõ khúc nhạc tình si mê của Panchasika, cả nhân và quả của nó, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Phật mỉm nụ cười trong tâm, Ngài lắng nghe từ đầu. Ôi Surya Vachasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc thân phụ của nàng, đã sinh nàng thiên nữ, nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khát, nàng là tình của ta, như pháp với Đức Phật, như thuốc cho người bệnh, thức ăn cho kẻ đói. Thiên nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tắm mình hồ nước ngọt. Có cánh sen, nhụy sen, cũng vậy, ta muốn chìm, chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, tháo gỡ thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Hiền nữ hãy ôm ta trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta, thiên nữ ta van nàng, ôi hiền nữ suối tóc. Ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội, như đồ chúng Đức Phật, mọi công đức ta làm, xin dâng lên Đức Phật. Ôi, kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi, kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta, vị thích tử thiền tu, nhất tâm và giác tỉnh, tầm cầu đạo bất tử, cũng vậy, ta cầu nàng, như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng, kiều nữ ta sung sướng, được nhập một với nàng, nếu thiên chủ Sakka cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng, như ta la sanh quả, tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài, vì sanh nàng toàn vẹn. Khúc nhạc tình si chấm dứt mà nước mây núi rừng Vedikyaka còn bồi hồi sao xuyến, cả không gian chợt lắng lại như còn chìm sâu trong âm hưởng mộng mị. Đức Phật cất giọng phạm âm, nghe rõ mồn một trong tai hội chúng chư thiên, nhất là với chàng nhạc sĩ. Này Panchasika, âm thanh những sợi dây đàn của ngươi hòa điệu tuyệt vời với ca từ, với giọng hát của ngươi và ngược lại. Cầm đàn không thêm sắc màu gượng ép cho ca từ, mà ca từ cũng không phô trương cường điệu so với cầm đàn. Đúng là nhạc sĩ trưởng tài hoa của thiên đình. Tiếng của Đức Phật chợt như đi xuyên vào tâm não của chàng nhạc sĩ hơn. Nhưng mà này, Panchasika, ngươi sáng tác khúc ca ấy lúc nào?
Duyên cớ bởi sao mà ngươi dám ví nàng ấy và ngươi giống như Pháp với Như Lai? Ngươi tầm cầu nàng lại đem so sánh như hành giả tầm cầu đạo bất tử. Ngươi sung sướng nhập một với nàng lại xem như thích tử chứng bồ đề tối thượng.
Panchasika cất giọng sầu não. Đúng vậy, Đức Thế Tôn la rầy con là đúng lắm. Con sáng tác khúc ca ấy vào thuở ngài thành đạo dưới cội bồ đề, nghĩa là vừa mới đây thôi. Biết sao hơn, đối với con nàng là tối thượng. Ca từ và nhạc điệu vừa rồi là tiếng lòng vi diệu nhất của con. Vậy sự so sánh ví von ấy đối với con bây giờ đây là chân thật nhất, là tối thượng nhất, bạch Đức Thế Tôn. Rồi anh chàng nhạc sĩ cả gan kể lại chuyện tình của mình cho Đức Phật nghe.
Đế Thích Thiên Chủ tự nghĩ. Đức Phật không đuổi Panchasika mà chăm chú lắng nghe, còn tỏ vẻ thông cảm với anh chàng nhạc sĩ si tình này nữa. Ta có cơ hội rồi.
Panchasika sau đó không quên nhiệm vụ của mình. Bạch Đức Thế Tôn, Thiên Chủ Sakka, đền thần và thuộc hạ thiên chúng mong được diện kiến đảnh lễ, vấn an sức khỏe của người, sau đó được học hỏi về giáo pháp.
Đức Phật im lặng nhận lời. Thế rồi, khi Thiên Chủ Sakka và hội chúng được phép đi vào, họ dùng thần lực làm cho chiếc hang sáng và rộng thêm ra. Ai cũng đến đảnh lễ Đức Phật và tìm đứng nơi phải lẽ. Đức Phật nói, thật là đột ngột khi Thiên Chủ ghé thăm Như Lai. Thật là kỳ diệu khi Thiên Chủ có nhiều trách nhiệm để gánh vác mà còn có thì giờ dân du đến hang núi này.
Bạch Đức Thế Tôn quả thật vậy, cõi trời 33 thật quá nhiều việc phải làm. Nay bị ngăn trở việc này, mai bị ngăn trở việc khác, nên không thể đến hầu Đức Thế Tôn thường xuyên được.
Đức Phật biết tâm tư và nguyện vọng của Sakka, nên bắt đầu chuyển hướng câu chuyện.
Ừ, Như Lai biết Thiên Chủ có đức tin, nhưng nhiều thuộc hạ của Thiên Chủ chưa có đức tin.
Quả thật vậy, Bạch Đức Thế Tôn, có nhiều việc lợi ích hiện tiền thấy rõ trước mắt, nhưng con cũng chưa thuyết phục được thuộc hạ của con. Con đã từng nói với họ rằng lúc nào một đức chánh đẳng giác xuất hiện thì thiên giới tăng thịnh, còn Atula suy giảm. Rồi con kể ví dụ cụ thể cho họ nghe.
Thuở Đức Thế Tôn về thăm Kapilavastu, có thích nữ Gopaka đã già, kính tinh tam bảo, đầy đủ uy giới. Khi thân hoại mạng chung, được sinh thiên giới là một vị thiên tử, là con trai của con, được thọ hưởng phú túc năm món dục lạc. Ngược lại có ba vị tỳ khưu mà thích nữ kia thường hộ độ, do tu hành mà còn lơ là, còn quá ham chơi nên được sinh làm càn thác bà hạ đẳng, phải hầu hạ vị thiên tử kia. Xét như vậy, tam bảo là phước điền vô thượng. Ai không có đức tin, không có quy giới, không biết bố thí cúng dường, không lo tu tập thì thật uổng phí một đời.
Từ tâm và trí của Đế Thích được dọn sạch như vậy, và những câu hỏi của ông ta liên hệ những ác pháp tương duyên phát sinh như thù nghịch, ác ý, tật đố, sang tham, ưa ghét, vọng tưởng, hí luận, rồi nào là hỷ, ưu, xả, trên lộ trình tiến tu như thế nào. Đức Phật đã cặn kẽ từng điểm một, giải thích chu đáo cho Đế Thích nghe hiểu. Cuối buổi vấn đáp, Đế Thích thu hái được nhiều điều lợi ích sau đây. Thấy được tái sinh, sáng suốt chọn thai bào, sống với chánh niệm tỉnh giác, tương lai sẽ gặt quả bồ đề. Hết thân cõi trời, sẽ hóa sinh vào sắc cứu cánh thiên. Rồi niết bàn ở đó không trở lại trần gian nữa.
Nói cách khác, Đế Thích hân hoan quá khi biết mình đã thấy pháp, đã bất thối với con đường. Còn nữa, còn điều kỳ diệu nữa, ngoại trừ Đức Phật không ai thấy. là đế thích mạng chung rồi, hóa sinh ngay tức khắc trở lại làm đế thích với sinh lực cuồn cuộn như được thay da đổi thịt, thay thân hoán cốt. Hỷ lạc đầy ắp cả người, đế thích nói: "Này Panchasika, ngươi đã giúp ta quá nhiều việc, và tối thượng nhất là nhờ ngươi mà ta được diện kiến Đức Thế Tôn, được nghe những lời pháp bất tử. Để đền ơn ngươi, thứ nhất là từ bây giờ ta đặt phong cho ngươi làm vua Càn Thác Bà với đầy đủ mọi danh vọng và mọi danh xưng uy nghi hiển hách. Thứ hai, ta sẽ đóng vai thân phụ ngươi, rồi ta sẽ tìm cách cưới nàng Surya Vachasa làm dương hậu cho ngươi, được chưa?" Vậy là chuyện tình si của chàng nhạc sĩ Panchasika chấm dứt. Từ nay về sau, ta chỉ còn được biết đến Panchasika, ông vua Càn Thác Bà cao sang mà thôi.